Kinh Ưu Bà Tắc giới dạy rằng, nếu người nào có quan hệ tình dục vào thời gian không thích hợp, hoặc ở địa điểm không thích hợp, hoặc quan hệ với người đồng tính, hoặc với phụ nữ chưa chồng, đều gọi là tà dâm. Nếu quan hệ với vợ mình mà nghĩ tưởng đến vợ người khác, hoặc quan hệ với vợ người khác mà nghĩ tưởng xem như vợ mình, đó cũng là tà dâm. Những sự tà dâm như thế cũng có phân ra nặng nhẹ khác nhau. Do phiền não nặng nề, ắt phải chịu tội báo nặng nề. Do phiền não kém nặng nề hơn, ắt chịu tội báo kém nặng nề hơn. Kinh Ưu Điền Vương dạy rằng, đam mê nữ sắc là điều xấu ác nhất, rất khó tạo thành nhân duyên tốt đẹp. Một khi đã bị sợ, ắt sẽ lôi kéo người ta đi vào tội lỗi. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ nói rằng, tính tình phụ nữ thường nhiều sự ghen tức. Do sự ghen tức mà sau khi chết có nhiều người phải sinh làm ngạ quỷ. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, tội tà dâm có thể khiến cho chúng sinh phải đọa vào trong ba đường ác. Sau khi ra khỏi ba đường ác, nếu được sinh làm người cũng phải chịu hai quả báo. Một là vợ không giữ được trinh tiết, hai là quyến thuộc không được như ý muốn. Kinh Tội Phước Báo Ứng dạy rằng, tà dâm với vợ người khác chết đọa vào địa ngục. Gian phu phải ôm cục đồng cháy đỏ, gian phụ phải nằm trên giường sắt bị lửa nung bên dưới. Sau khi ra khỏi địa ngục, phải sinh vào những xứ sở hạ tiện, đọa làm các loài gà, vịt. Kinh Nguyệt Thượng Nữ dạy rằng, trong vô số kiếp luân hồi, hoặc các người đã từng sinh ra làm cha ta, hoặc ta đã từng sinh, chúng ta đều đã từng là cha mẹ, anh em của nhau. Làm sao có thể khởi tâm muốn làm chuyện dâm dục với nhau? Trong vô số kiếp luân hồi, ta cũng từng giết hại các người, hoặc các người đã từng giết hại ta. Chúng ta đều đã từng có mối oán cừu giết hại lẫn nhau. Làm sao có thể khởi tâm muốn làm chuyện dâm dục với nhau? Luận Trí Độ nói, Bồ Tát quán sát thấy trong tất cả các mối nguy hại, thì sự nguy hại đến từ nữ sắc là nghiêm trọng nhất. Những mối nguy như đao kiếm, lửa thiêu, sấm sét, kẻ thù, rắn độc vẫn còn có thể tạm thời gần gũi mà chưa bị hại ngay. Nhưng người phụ nữ có những tính xấu như keo kiệt, đố kỵ, sân hận, xiểm nịnh, yêu mị, ô uế, ưa tranh chấp, tham lam thì không thể gần gũi được. Kinh Tân Nhất A Hàm dạy rằng, người xuất gia đừng tới lui quan hệ thường xuyên với nữ nhân, cũng đừng cùng họ nói năng bàn luận. Ai có thể xa lìa được nữ sắc, ắt có thể lìa xa được tám hoàn cảnh khó tu tập. Thế nào là tám hoàn cảnh khó tu tập? Một là địa ngục, hai là súc sanh, ba là ngạ quỷ, bốn là trường thọ thiên, là cõi trời thuộc sắc giới với thọ mạng cao. Thọ mạng cao cũng là một chướng ngại, vì nó làm mê hoặc người tu, làm cho dễ quên những nỗi khổ của sanh lão bệnh tử trong luân hồi. Năm là biên địa, là những vùng không nằm nơi trung tâm, không thuận tiện cho việc tu học chánh pháp. Sáu là căn khuyết, không có đủ giác quan hoặc các giác quan bị tật nguyền như mù, câm, điếc. Bảy là tà kiến, những kiến giải sai lệch bất thiện. Tám là Như Lai Bất Xuất Sanh, nghĩa là sanh ra vào thời gian không có Phật hoặc giáo pháp của Phật xuất hiện. Kinh Mật Nghiêm dạy rằng, nam nữ cùng đam mê ái dục, tinh huyết cùng hòa hợp sinh con. Những loài trùng sinh ra trong bùn nhơ, như người sinh từ bào thai của mẹ cũng nhơ nhớp như vậy. Sách Pháp Uyển Châu Lâm chép, Đức Phật dạy rằng, tà dâm có 10 tội báo. Thế nào là 10? Một là gian dâm với vợ người, nên thường phải lo sợ bị người chồng giết hại. Hai là khiến cho vợ chồng nhà mình không hòa thuận. Ba là điều ác ngày càng tăng thêm, điều lành ngày càng giảm bớt. Bốn là chết sớm, khiến cho vợ con phải cô độc không người chăm sóc. Năm là tài sản gia đình mỗi ngày một hao tổn. Sáu là mỗi khi có chuyện xấu ác xảy ra, thường bị người khác nghi ngờ cho mình. Bảy là bị bạn bè thân hữu khinh bỉ phỉ báng. 8 là rộng kết oán thù với nhiều người. 9 là sau khi chết phải đọa vào địa ngục. 10 là sau khi chịu tội ở địa ngục xong, nếu sinh làm thân nam thì gặp phải vợ không trinh tiết, nếu sinh làm thân nữ thì gặp phải người chồng đa thê. Kinh Bát Sư dạy rằng, kẻ tà dâm gian díu với vợ người khác hoặc bị người chồng bắt được, lập tức phải gặp tai ương, gây họa lây đến cho cả người trong gia đình, thân tộc, hoặc bị pháp luật trừng trị, phải chịu hình phạt đau đớn khổ sở. Sau khi chết, lại phải đọa vào những cảnh giới địa ngục súc sinh, tùy theo mức độ mà chịu tội. Ví như sau đó còn chút may mắn được sinh trở lại làm người, ắt phải rơi vào cảnh nhục nhã xấu hổ vì vợ con dâm loạn. Nay ta thấy rõ những sự báo ứng như vậy, nên không dám phạm vào tà dâm. Kinh Tát Già Ni Kiền Tử dạy rằng, người nào không biết đủ với vợ nhà, ham muốn dâm dục với vợ người khác, đó là không biết hổ thẹn, sẽ phải thường chịu khổ não, không được an vui. Kinh Niết Bàn dạy rằng, nếu có Bồ Tát nào tuy không cùng nữ nhân làm chuyện dâm dục, nhưng khi nhìn thấy những cặp nam nữ mê đắm theo đuổi nhau, liền khởi sinh tâm tham muốn vướng chấp, đó gọi là hủy phạm giới hạnh thanh tịnh. Kinh Tạo Tượng Công Đức chép rằng, Phật dạy Bồ Tát Giới Lạc, có 4 nhân duyên khiến cho nam giới phải chịu thân bất lực, không có khả năng hành dâm. Một là hủy hoại tàn khốc thân thể người khác, hoặc thậm chí là các loài súc sinh. Hai là đối với các vị tỳ kheo trì giới mà khởi tâm sân hận hoặc chê cười hủy báng. Ba là buông thả tâm ý tham dâm quá độ, cố ý phạm giới. Bốn là gần gũi kết giao với người phạm giới, là khuyến khích xúi dục người khác phạm giới. Nếu có người đã lỡ phạm vào 4 điều ấy, nhưng sau đó khởi tâm thành tín tin sâu Tam Bảo, tạo tác hình tượng Phật, nhờ công đức ấy sẽ không phải chịu quả báo như trên. Lại có 4 loại nghiệp có thể khiến cho nam giới phải chịu thân lưỡng căn, trong người mang cả 2 căn nam nữ. Một là dâm loạn với các bậc tôn túc trưởng, hai là quan hệ tình dục với người đồng tính, ba là tự mình thủ dâm, bốn là làm việc môi giới mua bán dâm. Nếu có người đã lỡ phạm vào 4 điều ấy, nhưng sau đó khởi tâm thành tín tin sâu Tam Bảo, tạo tác hình tượng Phật, nhờ công đức ấy sẽ không phải chịu quả báo như trên. Kinh Thất Phật Diệt Tội nói rằng, người thọ trì giới không tà dâm có 5 vị thiện thần đi theo bảo vệ. Các vị ấy có tên là Trinh Khiết Vô Dục, Tịnh Khiết Vô Nhiễm và Đản Địch. Kinh Phật Bát Nơi Hoàng chép, Phật dạy nại nữ, người không tà dâm có 5 điều phước lành tăng trưởng. Một là được nhiều người khen ngợi, hai là không sợ quan quyền, ba là được sống yên ổn, bốn là sau khi chết được sinh lên cõi trời, năm là tu tập theo đạo thanh tịnh chứng đắc niết bàn. Kinh Giới Đức Hương dạy rằng, người không tà dâm không xâm phạm đến vợ người khác, dù sinh ra ở đâu cũng được hóa sinh từ hoa sen. Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng, nếu chúng sinh trong 6 đường luân hồi giữ tâm không tham dâm, ắt không bị lôi cuốn mãi trong tướng trạng sinh tử. Tỳ kheo các ông tu tập pháp tam muội vốn là để thoát ra khỏi chốn trần lao, nhưng nếu không trừ tâm dâm dục thì không thể thoát ra được. Ví như hiện tại có được nhiều trí tuệ thiền định, nhưng nếu không trừ dứt tâm dâm dục, ắt sẽ bị lạc vào ma đạo. Nếu như cả thân và tâm đều dứt sạch động cơ hành dâm, cho đến dứt cả ý niệm về sự đoạn trừ, may ra mới có khả năng chứng đắc quả Phật Bồ Đề. Kinh Bồ Tát Ha Sắc Dục Pháp có nói, sắc đẹp nữ nhân là gông cùm của người thế gian, những kẻ phàm phu tham luyến vướng mắc rồi không thể tự thoát ra được. Sắc đẹp nữ nhân là khổ nạn nặng nề của người thế gian, những kẻ phàm phu bị vây khốn vào đó thì cho đến chết cũng không dứt được. Sắc đẹp nữ nhân là mối tai họa nguy hiểm của người thế gian, những kẻ phàm phu đã vướng phải rồi thì mọi thứ tai ách khổ nạn đều theo nhau kéo đến. Người tu tập một khi buông bỏ được sự tham luyến sắc dục rồi, nếu lại còn khởi lên tà niệm thì chẳng khác nào như vừa từ trong lao ngục được thoát ra, đã quay trở vào, như người điên loạn vừa được tỉnh táo lại tái phát bệnh cuồng điên như cũ. Lại cũng nói rằng, quán sát tướng trạng của sắc dục Lời nói thì dịu dàng như mật ngọt, nhưng bên trong ẩn chứa sự nguy hiểm độc ác, khác nào như vực sâu. Nước trong vắt im lìm nhưng có loài thuồn luồn, dữ tợn ẩn náu, chực chờ hại mạng. Lại cũng như núi vàng, hang báu, nhưng có sư tử hung bạo nằm phục, sẵn sàng giết người. Gia đình bất hòa, nguyên do thường phát sinh từ sự đam mê sắc dục. Gia tộc suy bại là tội lỗi của sắc dục. Sắc dục chính là kẻ giặc nghịch, ngấm ngầm diệt mất sự sáng suốt, trí tuệ của người. Ví như tấm lưới giăng cao ngang trời, bầy chim vướng phải thì không còn được tự do bay nhảy. Lại như tấm lưới bủa dày dưới sông, cá tôm đã mắc vào thì chắc chắn phải bỏ mạng vì giao thớt. Cho nên người có trí tuệ nhận biết rõ ràng sự nguy hại như thế mà khéo tránh xa, không để cho sắc dục mê hoặc. Kinh Đại Bảo Tích dạy rằng, nếu biết rằng sự đam mê sắc dục là cội gốc của muôn điều khổ não, là căn bản của mọi chướng ngại, là gốc rễ của sự giết hại, của sự trói buộc, của sự oán thù đối địch, của sự mù quáng si mê, nên biết rằng sự đam mê sắc dục sẽ diệt mất con mắt trí tuệ của bậc thánh. Nên biết rằng sự đam mê sắc dục là đốm lửa văng ra khi đạp sắt nóng, nằm vung vãi trên mặt đất, đợi chân người dẫm phải gây bỏng. Lại cũng dạy rằng, vì sao gọi là mê đắm? Nó mê đắm có nghĩa là khiến cho người ta như mang vác thêm vật nặng, phải chìm đắm trong dòng đời, bơi lội tới lui đều phải vất vả mang theo. Lại cũng nói rằng, ta quan sát trong cùng khắp các cõi thế giới, mối oán cừu lớn lao nhất của tất cả chúng sinh không gì hơn sự tham muốn sắc dục. Vì đối với nữ sắc bị đam mê trói buộc nên hướng về các pháp lành, nảy sinh rất nhiều chướng ngại. Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói, Đức Phật dạy rằng, con người bị vướng mắc trói buộc với vợ con, tài sản còn ghê gớm hơn cả tù ngục giam cầm. Tù ngục giam cầm còn có kỳ hạn được thả ra, trói buộc với vợ con thì vĩnh viễn chẳng lúc nào nghĩ đến sự xa lìa. Kinh Đạo Hạnh Bát Nhã dạy rằng, người tại gia ngày ngày đối diện với nữ sắc, trong lòng không được vui vẻ an ổn, thường phải lo lắng sợ sệt, cũng giống như người phải đi qua vùng hoang vu rộng lớn, trong lòng thường lo sợ bọn giặc cướp. Phật phá trừ lòng dục của nữ giới. Đức Phật hỏi cô Ma Đăng Già, ngươi thương yêu A Nan, đó là thương những gì của A Nan? Ma Đăng Già thưa, con thương mắt, mũi, miệng, tai của A Nan, con thương dáng đi của A Nan. Phật dạy, trong con mắt chứa đầy nước mắt, trong mũi là nước mũi, trong miệng là nước bọt, trong tai đầy ghét bẩn, trong thân thể chứa phân và nước tiểu, hết thảy đều hôi thối không trong sạch. Vợ chồng hòa hợp liền tiết ra những chất ô uế, trong chất tiết ô uế đó mà hình thành con cái. Sinh ra con cái, ắt có lúc chết đi, có chết đi ắt có khổ đau than khóc. Cái thân như thế đem lòng thương yêu nào có ích lợi gì? Tưởng bào thai như tù ngục, khi cha mẹ còn chưa sinh ta ra, nào biết mặt mũi lúc ấy ở nơi nào? Chỉ vào thời điểm đầu thai, chợt nhìn thấy cảnh cha mẹ hành dâm mà khởi tâm tham muốn ái luyến. Lòng dâm một khi sinh khởi, lập tức bị bao trùm giữa tinh cha huyết mẹ, từ đó chịu giam hãm trong bào thai 10 tháng, lần lượt chịu các nỗi khổ để đền trả những món nợ nghiệp báo đã vay. Khi người mẹ ăn các món nóng nảy, thai nhi phải chịu khổ như ngâm trong nước nóng. Khi người mẹ uống nước lạnh vào, thai nhi phải chịu rét buốt như nằm giữa khói băng. Người mẹ ăn no bụng, thai nhi bị ép chặt đến nỗi đỉnh đầu như có treo túi sắt nặng. Lúc mẹ đói chưa ăn, trong bụng trống rỗng, thai nhi sợ sệt vì như lơ lửng giữa khoảng không, không nơi bám víu. Đến kỳ sinh nở, mẹ đối mặt với hiểm nguy, cha kinh hãi sợ sệt, quyến thuộc hội tụ quanh giường sản phụ, cầu trời khẩn đất. Thai nhi lúc ấy như bị kẹp chặt giữa hai quả núi, thật khó khăn như không thể thoát ra. Bà mụ đưa tay vào nắm đầu lôi, thai nhi cảm thấy như đao kiếm cắt đâm vào da thịt. Vừa thoát được ra bên ngoài, liền bật lên tiếng kêu khóc lớn. Đau đớn khi ấy tưởng như không sao chịu nổi. Những người chung quanh không biết được điều này, nhìn thấy trẻ được sinh ra thì đều vỗ tay mừng vui. Đâu biết rằng chính những người hôm nay vui mừng đó, ngày trước cũng đã từng trải qua đau đớn khổ não như vậy, không khác. Những điều nói trên không phải do ức đoán, mà có ghi chép rõ ràng trong Kinh Ngũ Vương. Quá trình hình thành bào thai. Kinh Tu Hành Đạo Địa dạy rằng, bào thai hình thành trong 7 ngày đầu tiên, không có sự tăng giảm. Tuần thứ 2, hình dạng như khối cao sữa loãng. Tuần thứ 3, hình dạng hơi sệt như khối cao sữa sống. Tuần 4, chuyển thành như khối cao sữa đã ủ chín. Tuần thứ 5, thì hình dạng chỉ như khối bơ sống. Tuần thứ 6, thì có da thịt hình thành bao quanh như lớp màng bọc. Tuần thứ 7, thì hình dạng như khối thịt. Tuần 8 thì độ cứng chắc của bào thai chỉ tựa như khối đất sét còn chưa nung. Tuần 9, thai nhi bắt đầu hình thành 5 bọc dịch, tức là nền tảng để sau này tạo thành 2 đùi, 2 khuỷu tay và cổ. Tuần 10 thì hình thành đủ tứ chi và đầu. Tuần 11, bào thai hình thành cả thảy 26 bọc dịch, ở những vị trí sẽ phát triển thành 10 ngón tay, 10 ngón chân và hai mắt, hai tai cùng với mũi và miệng. Tuần 12, hình dạng bên ngoài hoàn chỉnh. Tuần 13, hình dáng của ruột đã hình thành bên trong bào thai. Tuần 14, thì hình thành ngũ tạng. Tuần 15, thì hình thành ruột già. Tuần 16, thì hình thành ruột non. Tuần 17, trong bào thai đã có dạ dày. Tuần 18, hình thành thai tạng. Tuần 19, sinh ra hai bàn tay, bàn chân, các phân đoạn cánh tay. Tuần 20, sinh ra bộ phận sinh dục, rốn, gò má và vú. Tuần 21, bào thai hình thành 300 đốt xương mềm, hình trạng giống như quả bầu non. Tuần 22, hình trạng giống như quả bầu đã lớn nhưng chưa già. Tuần 23, bào thai đã có hình trạng cứng cáp như quả bầu già. Tuần 24, bào thai hình thành 100 đường gân trong toàn cơ thể. Tuần 25, bắt đầu hình thành 7.000 kinh mạch nhưng chưa hoàn thành trọn vẹn. Tuần 26, thì kinh mạch đã lớn và hoàn hảo hình tượng như những sợi tơ ngó sen. Tuần 27, bào thai đã hình thành được 363 đường gân. Tuần 28, bắt đầu hình thành các khớp thịt. Tuần 29, các lớp thịt đã hình thành khá dày. Tuần 30, mới bắt đầu có hình tượng lớp da bao quanh. Tuần 31, lớp da đã có độ dày và chắc hơn. Tuần 32, lớp da bao quanh bào thai phát triển hoàn chỉnh. Tuần 33, những bộ phận như lỗ tai, lỗ mũi, hai vai, các ngón tay, đầu gối đều hình thành. Tuần 34, bào thai khởi sinh 99 vạn lỗ chân lông nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh. Tuần 35, các lỗ chân lông phát triển hoàn thành. Tuần 36, hình thành đầy đủ các móng chân, móng tay. Trong bụng mẹ có gió nổi lên, thổi thông suốt qua 7 lỗ trên thân thai nhi. Tuần 38, tùy theo nghiệp thiện ác đã tạo trong đời trước, hình thành hai loại gió, có hương thơm hoặc hôi hám. Do đó xác định dung mạo, cốt cách sau này của thai nhi là sáng quý hay hèn hạ. Vào lúc này, thai nhi còn thiếu 4 ngày mới được tròn 9 tháng. Sau 4 ngày đó, có gió nổi lên trong bụng mẹ, thổi vào thai nhi khiến cho phải đảo lộn tư thế, xoay đầu về phía dưới, hướng đến cửa mình người mẹ. Nếu là người có nhiều phúc đức, khi ấy sẽ có cảm giác thoải mái như vào hồ tắm, hoặc tự thấy mình đi đến nơi có nhiều hương thơm hoa đẹp. Nếu là người vô phúc, khi ấy sẽ có cảm giác hốt hoảng như từ trên đỉnh núi cao rơi xuống, hoặc tự thấy mình bị treo trên cây, bên dưới có đầy đao kiếm sắc nhọn, trong lòng khổ não không vui. Và thời điểm ra khỏi lòng mẹ, thai nhi cảm thấy như có hai quả núi ép vào thân thể mình, đau đớn khổ sở khôn lường. Do đó thần thức trở nên hôn mê rối loạn, không thể nhớ được những chuyện đã qua. Hài nhi sinh ra rồi lớn dần lên, do ăn uống vào người đủ loại thực phẩm nên bên trong cơ thể liền sinh ra 80 loại trùng. Các loại trùng trong thân người Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ dạy rằng: bên trong xương sọ có hai loại trùng di chuyển bên trong phạm vi hợp sọ, thường ăn vào não người. Lại có một loại trùng không bị kiềm chế, thường ở yên trên đỉnh đầu, khiến người sinh bệnh. Có loại trùng tóc sống ở phía ngoài xương sọ, thường ăn các chân tóc. Lại có loại trùng sống bên trong lỗ tai, thường ăn thịt trong lỗ tai. Lại có loại trùng sống trong lỗ mũi, thường ăn thịt trong lỗ mũi. Lại có loại trùng sống trong lớp mỡ, khi chúng hoạt động mạnh thì khiến người bị đau đầu. Lại có loại trùng ăn nước bọt, sống nơi cuốn lưỡi, khi chúng hoạt động mạnh thì làm cho người bị khô miệng. Lại có loại trùng say đắm mùi vị thức ăn, sống nơi đầu lưỡi, khi gặp thức ăn ngon thì mới đắm say sưa, nếu gặp thức ăn không ngon thì khô héo yếu ớt. Lại có loại trùng có tên gọi theo sáu mùi vị, nếu chúng ưa thích mùi vị nào thì khiến cho người cũng ưa thích mùi vị đó. Lại có loại trùng chấn răng sống bên trong răng, khi chúng hoạt động mạnh thì khiến người bị đau răng. Lại có bốn loại trùng sống trong cổ họng, khiến cho người trong lúc ăn uống nước bọt tiết ra rối loạn, nuốt vào qua cổ họng để hòa lẫn với dịch não gây ra nôn mửa. Lại có loại trùng tên là trùng sinh khí, khi nó hoạt động mạnh thì làm cho cổ họng bị nghẹn lại. Lại có hai loại trùng liên kết sống trong khoảng giữa các đốt xương, khiến người bị đau đớn nơi các mạch máu. Lại có loại trùng phù thủng sống trong cơ thể, khi nó uống máu người thì tự nhiên người phát bệnh phù thủng. Lại có loại trùng mây ngủ sống ở khắp nơi trong cơ thể, khi mệt mỏi chúng liền tụ hội về nơi tim, khiến cho người rơi vào trạng thái mây ngủ. Lại có 10 loại trùng di chuyển trong gan phổi khiến người sinh bệnh. Lại có 20 loại trùng di chuyển bên trong tủy xương hút lấy tinh dịch của người, khiến cho lửa dục thường bốc lên. Lại có 20 loại trùng sống bên trong bộ phận sinh dục, khiến cho người gầy ốm nhưng nhiều sân hận. Phần dưới cơ thể lại thường bốc mùi hôi hám. Lại có 10 loại trùng sống trong phân và nước tiểu, vừa hôi thối vừa khó nhìn thấy, có lúc làm cho người bị tiêu chảy, lại có lúc gây bệnh táo bón. Trên đây kể ra 80 loại trùng, tất cả đều có tên gọi, hình dáng, được nói rõ trong kinh văn. Vì quá nhiều chi tiết nên ở đây không thể nói hết. Bất tịnh quán, phần thứ nhất, quán xét chung hình thể nam nữ. 1. Nếu tĩnh tâm quán chiếu, có thể thấy rằng hết thảy kẻ nam người nữ ở thế gian đều do tình dục mà sinh ra, đó là nguồn gốc sinh ra không trong sạch. 2. Bào thai con người vốn do tinh cha huyết mẹ hòa hợp mà sinh ra, đó là cách thọ sinh không trong sạch. 3. Bào thai ở trong bụng mẹ nằm bên dưới sinh tạng, bên trên thuộc tạng, đó là chỗ ở không trong sạch. 4. Lúc ở trong bào thai chỉ duy nhất sống bằng máu huyết của mẹ, đó là nguồn thức ăn không trong sạch. 5. Ở trong thai đủ 10 tháng rồi từ cửa mình người mẹ mà sinh ra, đó là vừa sinh ra đã không trong sạch. 6. Sinh ra rồi lớn lên, trong thân thể chứa đầy máu mủ, chính lỗ trên thân thường chảy ra những thứ nước nhơ nhớp, đó là toàn thân đều không trong sạch. Phần thứ 2. Bộ sinh dục nữ không trong sạch. Kinh Đạo Oai Đức Đà La Ni chép rằng: Phật bảo A Nan, nên biết rằng trong cơ thể người phụ nữ có 5 nhóm trùng mà người đàn ông không có. 5 nhóm trùng này cư trú trong âm đạo của phụ nữ, mỗi nhóm có 80 loại, cả hai đầu con trùng đều có miệng như kim nhỏ, như dao sắc. Mỗi khi chúng ăn vào cơ thể thì khiến cho người phụ nữ tinh thần bất an, bực dọc, lại tăng thêm ham muốn tình dục. Phần thứ 3. Những ô uế trong bụng người phụ nữ. Kinh Thiền Bí Yếu nói rằng: nếu người tu tập thiền định mà lửa dục bùng phát, đêm ngày tơ tưởng chuyện dâm dục, phải biết đó là tình huống cực kỳ nguy cấp, phải gấp rút đối trị tâm tham dục ấy. Phương pháp đối trị là áp dụng việc quán sát tử cung của người nữ. Tử cung nằm phía dưới sinh tạng, phía trên thục tạng, có 99 lớp màng cực mỏng như bào thai con lợn chết, bên trong lại chứa đầy chất nước hôi hám, có hình như ruột ngựa, phía trên cong tròn, phía dưới hơi nhọn lại như hình quả lê, gắn vào âm đạo, bên trong có đến 1.900 nếp nhỏ li ti, giống như những đường chỉ nhỏ trên tàu lá chuối, có 8 vạn nhóm trùng vây quanh. Mỗi khi người phụ nữ uống nước vào, phân tán ra khắp 404 đường mạch, Các nhóm trùng này được ăn vào liền nôn ra chất mũ hôi hám, có màu như máu. Lại có giống trùng cực nhỏ thường thích dạo chơi bên trong tử cung, sinh sản tích tụ trong một tháng thì không còn đủ chỗ dung chứa nên mới có chúng ra. Phần thứ tư, những ô uế trong thân người đàn ông. Trong sách trên cũng có đoạn nói rằng toàn thân người đàn ông có 404 đường mạch liên quan đến sự dâm dục, tất cả đều xuất phát từ mắt rồi phân tán xuống ruột cho đến vị trí phía dưới sinh tạng, phía trên thục tạng, cùng với các mạch của phổi, tỳ, thận nằm ở hai bên, thảy đều chứa đầy chất mũ màu xanh như tinh dịch của loài heo rừng, hôi thối không thể đến gần. Các đường mạch ấy chạy xuống đến chỗ dương vật thì chia làm ba nhánh như đường gân trên tàu lá chuối. Cộng cả thảy có 1200 đường mạch nhỏ, trong mỗi một đường mạch ấy đều sinh ra những phong trùng nhỏ li ti hình dạng như sợi lông. Bên trong những phong trùng li ti này lại sinh ra các cân sắc trùng, số lượng nhiều đến 78.000, vây quanh thành vòng tròn. Khi mắt người nam nhìn thấy hình sắc gợi dục, tâm thâm dục liền khởi lên. Tâm dục vừa khởi lên, 404 đường mạch nói trên đều nhất thời bị kích động. 80 nhóm trùng đều đồng thời há miệng, chảy nước mắt ra. Nước mắt của chúng màu xanh trắng, hóa thành tinh dịch theo năm căn mà tiết ra ngoài. Phần thứ 5, sức mạnh của phép quán bất tịnh. Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, nếu như có người trong bốn chúng đệ tử Phật mặc áo hổ thẹn, uống thuốc hổ thẹn, cầu được giải thoát thì nên theo học pháp môn quán bất tịnh này, cũng như được uống vào chất nước cam lộ màu nhiệm. Trước hết hãy quán tưởng rằng hết thảy các loài trùng sống ở vùng phía trước tử cung cho đến bên trong âm hộ người nữ cũng như trong khắp thân thể người nam, trong lúc giao hợp đều há miệng, vểnh tai, trợn mắt nôn ra chất mũ tanh hôi. Trong lúc quán tưởng, luôn giữ hơi thở điều hòa an tĩnh, tỉnh giác theo dõi hơi thở ra vào, chú tâm quán chiếu mỗi mỗi hình ảnh đều rõ rệt, sáng tỏ như nhìn vào những đường chỉ trong lòng bàn tay, cho đến lúc dù nhắm mắt hay mở mắt, cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả, thì xem như phép quán này được thành tựu. Lửa dục tự nhiên dứt hẳn, khi ấy cho dù có chư thiên tiên nữ hiện ra trước mắt, cũng chỉ nhìn thấy như người cùi hủi, đối với thân thể của chính mình hay của người khác, cho đến của tất cả chúng sinh trong khắp cõi dục giới này, cũng đều quán thấy như vậy. Nếu người nào đã uống được loại thuốc quán tưởng này, đó chính là bậc đại trượng phu, là thầy dạy khắp hai cõi trời người, không còn bị dòng sông ân ái cuốn trôi phiêu dạt. Nên biết rằng những người như thế, tuy trong lúc còn chưa vượt ra khỏi dòng sinh tử luân hồi, nhưng thân thể đã thơm tho tinh khiết như hoa ưu bát la, là bậc hương tượng mạnh mẽ trong cõi người, cho dù lực sĩ của Long Vương hay vị trời đại tự tại đều không bằng được. Kinh Thiền Yếu Ha Dục nói rằng, người muốn tu tập pháp quán bất tịnh phải quán tưởng như người tù bị giam trong ngục, bốn phía đều có tường vách canh phòng nghiêm ngặt, chỉ còn duy nhất một lối thoát ra qua hố xí. Lại ví như người trúng độc, chỉ duy nhất có một cách là dùng phẫn uế mới trị được, không còn cách nào khác. Quán tưởng như thế rồi thì sẽ quyết tâm tu tập tinh tấn pháp quán bất tịnh, vì biết đó là phương pháp duy nhất để diệt dục, là con đường duy nhất để cầu đạo giải thoát. Tình dục ở sáu cõi trời dục giới, càng lên cao dục nhiễm càng ít. Một, cõi trời tứ vương và cõi trời đao lợi. Kinh Lâu Tháng Chánh Pháp nói rằng, chư thiên ở hai cõi trời tứ vương và đao lợi, khi giao hợp thì hình thể nam nữ cũng gần gũi nhau, giống như người thế gian, nhưng không có việc xuất tinh. Hai, lên trên cõi trời dạ ma, chư thiên nam nữ muốn thỏa lòng dục thì lộ vẻ mừng vui, ôm nhau, hoặc chỉ cần nắm tay là đủ. 3. Lên trên cõi trời đau sức, chư thiên nam nữ muốn thỏa lòng dục, chỉ cần đùa cợt, nói cười với nhau là đủ, không cần phải ôm nhau. 4. Lên trên cõi trời hóa lạc, chư thiên nam nữ muốn thỏa lòng dục, chỉ cần nhìn nhau là đủ, không cần đến việc nói cười. 5. Lên trên cõi trời tha hóa tự tại, chư thiên nam nữ muốn thỏa lòng dục, chỉ cần nghe tiếng nói của nhau hoặc ngửi mùi hương là đủ, không cần phải nhìn thấy nhau. Nguyên tác Dục Hải Hồi Cuồng, Chu An Sĩ, Việt Dịch, Khuyên Người Bỏ Sự Tham Dục, Nguyễn Minh Tiến.